Thánh Tổ Ni Đại Ái cũng có các bậc gọi là Kiều Đàm Di Mẫu, Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo, 80 tuổi mới đi xuất gia. Cho nên các vị ngồi đây nói trễ quá sư ơi, thôi để kiếp sau rồi tính. Kiếp sau mà đi địa ngục thôi. Mình lên không phải làm người mà làm con chó, con trâu, con bò. Đừng hẹn kiếp sau. Nên nhớ Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo xuất gia lúc 80 tuổi, sau khi đã hoàn thành các công việc bổn phận của một vị quốc mẫu là hoàng hậu, rồi nuôi thái tử Tất Đạt Đa đến ngày khôn lớn, rồi còn phải xong tất cả công việc của đất nước, của kinh thành Ca Tỳ La Vệ, Kapila Vastu, rồi bà mới đi xuất gia. Mà 80 tuổi xuất gia rồi lại là đắc quả A-la-hán. 80 tuổi mà còn đắc đạo. Chúng ta ngồi đây, ai 80 mà còn mà hẹn hò ngày mai tu luôn. Hãy nhớ Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo 80 tuổi xuất gia mà đắc quả A-la-hán. Nhưng không phải tự nhiên mà được đâu các vị. Nếu truy lại bằng cái cặp mắt của Phật nhãn, Pháp nhãn xa lìa trần cấu, sẽ thấy quá khứ kiếp Thánh Tổ Ni Đại Ái Đạo khi chỉ là một phụ nữ như các vị đã từng phát tâm cúng dường thời Đức Phật Buddha Muttara 7 ngày 7 đêm cho chư tăng và chư ni. Và bà phát nguyện rằng nếu được thân người, con xin được xuất gia mà làm tỳ kheo ni và là trưởng lão, là cái gì? Là người đứng đầu của ni đoàn với trí tuệ. Ta phải có cái phát nguyện trước rồi mới thành tựu. Còn bây giờ mình bỏ vô mấy đồng, mình toàn cầu cái chuyện gì? Cầu cho chồng, cho con, cầu cho ngày mai trúng số không ạ? Chứ không cầu trí tuệ, không cầu cái sự gì? Nhân an lạc bắt nguồn từ từ bi với trí tuệ. Mình không cầu nguyện cái điều đó. Đây hãy nghe cái lời phát nguyện của bà. Nếu tôi được thân người, tôi sẽ làm tỳ kheo ni. Nó muốn làm thân người nữ đắc đạo mà. Cho nên người ta nói làm người nữ nghiệp nặng, mình cũng chưa chắc. Tôi làm người nữ để tôi hy sinh. Tôi làm người nữ để tôi gì? Tôi giáo dạy con cái. Tôi làm người nữ để tôi giúp cho chồng tôi biết Phật Pháp. Tại vì người nữ là thừa tâm từ bi, từ ái, rộng lượng, bao dung. Cho nên người nữ chưa chắc là nghiệp nặng mà làm người nữ, mà là bổn nguyện mà làm người nữ. Cho nên mình hạnh phúc, mình là phụ nữ và mình làm được trồng các căn lành như các bậc thánh giả thuở xa xưa. Nghe như vậy có hoan hỷ không ạ? À? Cho nên bà đắc đạo 120 tuổi mới nhập niết bàn. Như vậy là cuộc đời của bà là tâm từ. Ai có tâm từ thì rất là ích lợi trường thọ. 120 tuổi mới nhập niết bàn. Hay là Visakha. Visakha là không có xuất gia. Một vị đại thí chủ mà vẫn gọi là thánh nữ Visakha, bởi vì trí tuệ. Chứ không phải người cư sĩ tại gia là không có trí tuệ đâu. Người ta gọi bà Visakha, tiếng Việt dịch ra là Nguyệt Trang Đài, đẹp như là một ánh trăng, trí tuệ như là nhật nguyệt. Nó chỉ là một cư sĩ thôi các vị. Công đức bố thí cúng dường rất là thù thắng, rất là tuyệt vời từ vô lượng kiếp. Cho nên với công đức đó, khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hiện hữu trên đời thì bà sanh ra trong một gia đình quyền quý, biết Phật Pháp, mà đoan trang, nho nhã, nết hạnh, tư dung đều cao quý. Nếu mình sinh ra mình được đức hạnh, từ ái, rồi là nho nhã, trang nghiêm là biết phước báo của mình. Còn mình sanh ra là mình thiếu các căn, ví dụ mù què, câm điếc, là biết mình kém tu. Đạo tràng chúng ta ở đây là chắc chắn không có người khuyết tật là đã có tu nhiều rồi đó nghe. Đó, chứ vô cái đạo tràng người mù á là các vị chỉ biết là gì mà trào nước mắt thôi. 501.000 con người không thấy ánh sáng. Và chúng ta tất cả là đều có con mắt sáng để nhìn thấy tất cả vạn pháp đang diễn ra trên cuộc đời. Bây giờ tu để biến cái cặp mắt nhục nhãn này trở thành pháp nhãn, tuệ nhãn thì phải tu. Thì bà Visakha này đẹp đẽ, nho nhã, nết hạnh, tư cách cao quý, giọng nói thanh tao dịu dàng. Hầu như cuộc đời của bà chưa bao giờ biết một tiếng nói thô. Còn mình nhớ lại đi, ủa sanh ra khóc e e mà sao bây giờ cái ngôn từ gì mình cũng biết vậy? Cái ngôn từ đó từ đâu? mình kết tinh từ cái cuộc đời tham sân si này. Và cái ác đó mình tích lũy vào tâm mình vì mình thấy nó hay. Chứ các sư mà nghe những lời chửi bới, chì chiết, thô, ác là mấy sư sợ lắm. Còn có những người nạp cái đó vô trong a la da của mình rất nhanh và đem ra sử dụng. Tại vì các vị đã gieo cái nhân đó nhiều kiếp rồi, bây giờ gặp lại là xài liền. Bây giờ là các vị phải nạp hạt giống Phật Pháp Bồ Đề để mở lời ra là gì? Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Còn mình thổi một cái là chạy hết trơn rồi. Mấy ông thổi một cái nghe mùi bia với rượu. Còn các bà thổi một cái là nghe tiền, vàng, không nào, tài sản, hơn thua, ích kỷ. Sư nói là nói thật, phải không? Ai cũng có tánh tật. Cho nên mình phải tu thì phải nhìn thẳng vào cái thói hư tật xấu. Nhưng ngày lên cúng dường có phước quá, có phước quá. Mình cứ chỉ nói chữ phước mà không suy về cái tội thì cái phước đó không trọn vẹn. Thế bà Visakha này, nết hạnh tư cách cao quý, là một cư sĩ thôi mà thanh tao dịu dàng, lý luận là sắc bén, cuốn hút mọi người. Mà cất tiếng nói là mọi người phải nghe. Còn sau mình cất tiếng nói, người ta bỏ chạy hết trơn. Ông xã nói thôi thôi tôi lạy bà im đi, bà nói nữa tôi ra khỏi nhà. Là do mình nói cái gì mà ta chạy. Cho nên bây giờ phải tập nói lời đoan trang, nết hạnh. Mà nếu nói không được thì niệm Phật, thì nghe kinh, nghe Pháp. Bây giờ cái thời đại công nghệ 4.0 này, ai cũng có cái iPhone trong tay, mở ra mà nghe Pháp. Chứ bây giờ còn mở ra mà xem những cái trò hí hố, hí luận ở trên đời, giống như nào, ca nhạc nhăng nhít, những màn kịch, màn phim, mà đi đến kết cuộc cũng là sanh lão bệnh tử, khổ đau. Thì các vị nạp những cái hạt giống vô trong tâm thức của mình để làm gì kia chứ? Cho nên sư nhắc lại bà Visakha, bà nói lên mà các vị bà La Môn đa văn học thức thời đó chỉ biết cúi đầu im lặng. Bà nói đúng chánh pháp. Còn mình nói ra những lời còn rất là thô thiện, xuất phát từ lòng tham, sân và si. Chính vì vậy gieo hạt giống Bồ Đề là phải tu từ thân, từ miệng và từ ý. Bà Visakha khi lấy chồng thì chồng bà lại là ngoại đạo, chứ không phải là cùng là người Phật tử như bà. Mà bằng đức hạnh, sự khéo léo, lòng hiếu thảo, bà cảm hóa cả gia đình chồng. Các vị thấy mình có làm được như vậy không? Thấy không nào? Bà cảm hóa cả gia đình chồng, bà thuyết phục cả gia đình chồng cung thỉnh chư Tăng và Đức Phật về nhà bà để cúng dường trai tăng. Mà cái nhà ngoại đạo là người ta chỉ thích thờ bà La Môn thôi, chứ người ta không thích tăng đoàn Đức Phật. Nhưng mà khi thấy tăng đoàn của Phật đến, nề nếp trên dưới trang nghiêm, dung mạo các vị xuất gia thì từ ái, bao dung và trí tuệ, tự nhiên là nhiếp phục được các hàng mà gọi là cư sĩ ngoại đạo. Đến mức độ mà người cha chồng vốn rất ghét Đức Phật, rất ghét tăng đoàn, mà nghe lời Pháp, nhìn thấy tăng đoàn trang nghiêm chánh hạnh mà xúc động, hoan hỷ chưa từng có. Sau thời Pháp của Đức Phật, ông liền chứng sơ quả Tu Đà Hoàng. Một người ngoại đạo nghe Pháp mà còn đắc đạo. Mình là Phật tử, mà tại vì mình chưa chịu tu thôi. Mình tu thì cái cánh cửa Niết Bàn không phải là chuyện xa vời. Cho nên ông xúc động ôm chân Phật khóc và gọi người con dâu, đó là một người mẹ mà mở cánh cửa bất tử cho ông. Người cha chồng mà phải là ngưỡng mộ người con dâu đã cho mình con đường an lạc đi đến chánh pháp. Ông mới xuất ra tiền vàng nữ trang, những gì quý nhất, để mua tặng cho người con dâu một cái áo đắt giá nhất trên trần gian. Cha chồng tặng con dâu, tại vì người con dâu đem lại niềm an lạc và hạnh phúc cho gia đình ông. Còn mình sống mà lời qua tiếng lại mà khổ đau là vì ích kỷ, là vì hơn thua, là vì những cái sân si rất là thô thiệt trong đời sống phàm tục. Về sau này nè, bà đi lên tinh xá nghe Pháp, bà để quên cái áo lại tinh xá. Mà các vị thị giả Phật kiếm bà để trao lại, bà nói tôi đã quên thì tôi sẽ cúng dường luôn cái áo đó. Ai mua được thì tôi sẽ lấy tiền đó để cúng dường. Các vị biết cái áo đắt giá quá, đâu có ai mua lại nổi. Bà mua lại, rồi bà lấy cái số tiền đó xây dựng nguyên một giảng đường Lộc Mẫu. Cho nên công đức của bà Visakha rất là tuyệt vời. Đạo Phật chúng ta hay lắm, gieo một công đức làm như sợi tóc cũng rất là hoan hỷ, mà làm được những việc to lớn như bà Visakha cũng rất tuyệt vời. Gọi là đạo Phật mở cho chúng ta một cánh cửa bất tử cho tất cả mọi con người, không phân biệt bất cứ ai. Các vị nghe có hoan hỷ không ạ? Thì trước khi mà kết thúc những lời chia sẻ sáng hôm nay, sư cũng muốn nói đến cái công đức của bà. Vì lòng kính trọng và ngưỡng mộ tăng đoàn của Đức Phật mà chính bà xin Đức Phật hãy thực hiện 8 điều sau. Điều thứ nhất, hãy xin cho bà dâng y cho chư tăng an cư kiết hạ cho đến trọn đời. Lúc đó là bà ở Saravati, và tinh xá thời đó là kỳ viên tinh xá vườn Ôm Cấp Cô Độc. Thì bà nói cái mùa an cư mọi người cứ đến cúng dường và dâng y, nhưng nếu ai không làm, bà xin làm trọn mùa an cư. Phát cái tâm rộng mãn như vậy, cúng dường thù thắng như vậy. Điều thứ hai, xin cho bà dâng bát cho những tỳ kheo từ phương xa đến, tức là không cứ ở Bồ Đề Đạo Tràng, thấy chư tăng chư ni là xin được phát tâm dâng bát cúng dường. Ngày xưa là tăng ni đi khất thực. Điều thứ ba, bà xin Đức Phật cho bà đặt bát cho chư tỳ kheo tăng và ni khi mà rời xa tinh xá. Ví dụ như mà sư đến đây tu tập 3 tháng, sau 3 tháng sư nói ngày mai tôi sẽ ra đi, thì bà lại xin cúng dường. Nghĩa là đến bà cúng dường, đi bà cúng dường, và những ai đau ốm bà xin cúng dường, ai phát tâm nuôi người đau ốm bà xin cúng dường, bà xin phát tâm cúng dường thuốc men, và đặc biệt là xin cúng dường lúa mạch, là một cái loại lúa gì rất quý, cho chư tăng chư ni. Đối với chư ni, bà xin cúng các y áo nội y cho chư ni, là quan tâm đặc biệt tới các tỳ kheo ni. Cho nên hình ảnh các vị làm sư nhớ đến bà Visakha. Các vị đến đây hoan hỷ, xúc động, cúng dường, đó là chúng ta gieo nhân, cũng là một người chị, người em của Visakha trong hiện tại và tương lai. Và nếu trưởng lão Cổ Đàm Gotami mất năm 120 tuổi, thì bà Visakha cũng xả báo thân, hóa sanh lên cung trời Đâu Xuất vào năm 120 tuổi. Nghĩa là người làm các công đức cúng dường là họ an lạc, thù thắng, sắc đẹp và sống lâu. Đó. Và 131 kiếp trong cõi Phạm Thiên, sau đó nhập Niết Bàn. Cho nên mới gọi là thánh nữ, chứ không phải mà lên trời xong rồi xuống đây mà chịu khổ như mình. Cho nên hình ảnh của bà Visakha là thánh nữ, là gương sáng về tín, về giới, về văn, về thí, về tuệ, tròn đầy và cho đến bây giờ vẫn tỏa ngát hương sen. Với các hành giả trẻ đang ngồi hai bên, chúng ta cũng rất là hoan hỷ trong cái ngày tịnh nghiệp đạo tràng đặc biệt hôm nay. Thì sư xin thay mặt đại lao cho ban chức sự có mấy lời khuyến tấn các hành giả an cư. Nếu chúng ta quay về cuộc đời của các hàng thánh đệ tử ngày xưa, họ, người nữ là đều bắt đầu từ nhân, bố thí và cúng dường với niềm tín tín trong sạch, rồi cuối cùng mà đắc đạo. Trong thời đại công nghệ 4.0, thiết tưởng các hạ trường tổ chức những chương trình xớt bát cúng dường là nhằm gieo duyên lành cho các hàng Phật tử không phân biệt giàu nghèo, nam nữ, vùng xa hay ở gần. Thì các hành giả chúng ta lại tinh tấn trau dồi tam vô lậu học để xứng đáng với niềm tin của các hàng Phật tử tại gia, xứng đáng là ruộng phước điền cho tất cả chúng sanh. Ngày xưa cứ một vị thánh đệ tử của Phật nhận một sự cúng dường là có một lời chú nguyện tốt lành cho những người cúng dường. Và theo thời gian, lời chú nguyện đó được thành tựu. Bây giờ họ cúng dường cho mình cũng phải chú nguyện cho các hàng Phật tử được an vui, được hạnh phúc. Mà cái lời chú nguyện mình được thành tựu là do công đức tu tập của tất cả chúng ta. Các vị nghe rõ chưa ạ? Mình tu tập như thế nào để mình chú nguyện những lời họ đến đây, Phật tử đến là có cái tâm cầu nguyện, thì lời cầu nguyện của họ phải được thành tựu nhờ công đức lành của chúng ta. Cho nên chúng ta phải tu làm sao mà mình chú nguyện cho họ, họ sẽ được an lạc và hạnh phúc trong đời sống. Chúng ta, những hành giả an cư đến với cuộc đời, tri ân cuộc đời. Bởi vì cuộc đời bôn ba, đau khổ, bon chen, còn chúng ta được những phút giây yên bình để sống và tu tập, không lăn lóc trong cơm áo và gạo tiền, để thực hiện trọn vẹn lý tưởng đạo lành hạnh tốt của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Xin tặng toàn thể hội chúng một đoạn thơ sau đây. Cảm ơn cuộc sống cuồng quay, để trân quý một phút giây yên bình. Cảm ơn ai đã vô tình ngộ ra cảm giác khi mình vong ân. Cảm ơn kẻ oán người thân cho ta thành tựu chữ nhân chữ hòa. Cảm ơn đạo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông song. Cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói trọn tiếng lòng cảm ơn. Cảm ơn giáo lý Phật Đà, giữa đời thuận nghịch vẫn là thông dong. Giữa cuộc đời cuồng quay, chúng tôi được phút giây yên bình tu tập. Tri ân cuộc đời, tri ân những kẻ cảm thấy hối lỗi khi mình vong ân. Tri ân những người oán hận mà nay biết xóa đi những niềm oán hận để tu chữ nhân, chữ hòa. Cảm ơn trời đất mênh mông, ôi sao nói trọn tiếng lòng cảm ơn.